Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Quản trị các khu chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có sự chủ động trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch.
Với sự điều hành đại hội một cách khoa học, hợp lý, cùng tinh thần trách nhiệm cao của các đảng viên tham dự, đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây sẽ là cơ sở để các tổ chức đảng còn lại trong Đảng bộ thành phố Thái Nguyên rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội cấp cơ sở đúng theo quy định trong thời gian tới. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 18 tháng 3, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh. Hiện Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh đang chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với hai công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và Phát triển Hạ tầng đô thị Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ. Chỉ đạo thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước đối với 3 đơn vị: Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sông Công, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên. Ra soát lập danh mục các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với 4 đơn vị: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên, Trung tâm kiểm định chất lượng và tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên, Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên, Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên và chuẩn bị thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Nguyên. Theo đánh giá, tiến độ thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Vì thế tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh đã làm rõ nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc trong triển khai đối với từng đơn vị. Trong đó nêu rõ một số nguyên nhân như người quản lý doanh nghiệp và người lao động tại một số đơn vị sự nghiệp còn chưa hiểu rõ chủ trương cổ phần hóa của nhà nước nên lo lắng, e dè, chưa quyết liệt trong công tác cổ phần hóa. Việc kiện toàn nhân sự ở một số đơn vị còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp. Một số văn bản hướng dẫn của Trung ương chậm ban hành. Ngoài ra là sự thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh. Theo kế hoạch, việc sắp xếp đối với các đơn vị doanh nghiệp nêu trên sẽ được hoàn thành trong năm 2020. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tiến đã giao cụ thể từng công việc có liên quan đến các sở ngành cũng như thời gian phải hoàn thành đối với mỗi phần việc. Trong quá trình thực hiện, đồng chí đề nghị các thành viên của ban cần có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để việc thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Đơn vị doanh nghiệp nào thiếu quyết liệt, không đồng thuận cần báo cáo kịp thời để có phương án xử lý. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phải thực hiện cho bằng được, đảm bảo đúng định hướng, yêu cầu mà chính phủ đề ra.
Thực hiện kế hoạch trồng cây lâm nghiệp năm 2020, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn là hạt kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tranh thủ thời tiết mưa xuân triển khai trồng rừng. Tính đến ngày 15 tháng 3, thành phố Thái Nguyên đã trồng được trên 70.000 cây xanh và cây đô thị tại khuôn viên các trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, trạm y tế xã, phường. Qua kiểm tra, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Ngoài trồng cây đô thị, cây keo trồng phân tán, hiện nay người dân trên địa bàn các xã có nhiều diện tích đất lâm nghiệp như Phúc Xuân, Phúc Trừ, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, v.v. đang tập trung triển khai công tác trồng rừng vụ xuân với diện tích người dân đăng ký là 20 ha. Để diện tích rừng trồng đạt chất lượng, ngay từ đầu vụ, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên đã tích cực kiểm tra các cơ sở cung cấp cây giống trên địa bàn để đảm bảo nguồn giống chất lượng cho hộ trồng rừng. Bên cạnh đó, cán bộ Hạt Kiểm lâm cũng khuyến cáo người dân thay thế việc trồng cây gỗ nhỏ sang trồng cây gỗ lớn để đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời hướng dẫn người dân trồng rừng đảm bảo theo quy định kỹ thuật. Được biết hiện nay diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố là trên 2.000 ha, độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 16%, tăng 0,3% so với năm 2019.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 11.300 nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó có rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ giúp đỡ. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam để tạo nguồn lực giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chia sẻ động viên họ vươn lên, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam sau chiến tranh. Năm 2019, Hội đồng Quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch vận động quỹ đến hơn 200 cơ quan đơn vị. Kết quả thu được trên 562 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2019, nguồn quỹ này đạt trên 1,72 tỷ đồng, trong đó thu của năm 2019 là trên 560 triệu đồng, kết dư năm 2018 là 1,13 tỷ đồng. Từ nguồn tiền này, quỹ đã giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin với tổng số tiền trên 835 triệu đồng với các hình thức hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc và hỗ trợ sách vở cho con cháu nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 597 chỉ đạo các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị xã, phường của thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung công văn nêu rõ, thủ trưởng các phòng ban ngành, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc, quán triệt và thực hiện phương châm quyết tâm kiểm soát, phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó, phản ứng nhanh kịp thời trước các tình huống, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát, rà soát phát hiện nhanh các nguồn lây, nguy cơ lây bệnh, trước hết là đối với các trường hợp nhập cảnh, thực hiện khoanh vùng nhanh, cách ly theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly đối với các trường hợp đến từ, đi qua vùng có dịch, đồng thời sàng lọc, áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát y tế phù hợp đối với từng loại trường hợp, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Đối với người nhập cảnh là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao, khi nhập cảnh phải qua kiểm tra và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân các phường xã và công an thành phố, phòng y tế, trung tâm y tế thành phố phải phối hợp giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp này, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tổ chức diễn tập theo hướng dẫn của ngành y tế, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra trên diện rộng, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các hội nghị, cuộc họp. Yêu cầu nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến liên hệ công tác tại các trụ sở, cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ đạo tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện ứng dụng, khai báo sức khỏe du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội. Công an thành phố, phòng văn hóa thông tin thành phố xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp tuyên truyền sai lệch không đúng về dịch bệnh để răn đe, giáo dục. Tuyên truyền vận động người dân hạn chế và giảm quy mô các hoạt động tập trung đông người, nhất là việc cưới, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm gia đình. Vận động các gia đình điều chỉnh hình thức tổ chức lễ cưới, lễ tang phù hợp, bảo đảm điều kiện về phòng chống dịch bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế xã hội, cung cấp dịch vụ công, giao dịch điện tử.
Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vừa trao tặng cho tỉnh Thái Nguyên 100 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng dịch. Đây là các sản phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất đã được Bộ Y tế công nhận đạt yêu cầu chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật. Việc làm này của công ty nhằm giúp các nhân viên y tế có thêm trang thiết bị phòng chống dịch an toàn khi chăm sóc bệnh nhân. Dự kiến thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận.
Theo báo điện tử Chính phủ, trong vòng 3 tuần, từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3, số quốc gia, vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19 đã tăng gấp 4 lần. Đến nay, 173 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Trong khi số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng rất ít, thì số ca mắc ngoài Trung Quốc lại tăng vọt. Trong vòng 3 tuần, số ca mắc của các quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài lục địa Trung Quốc đã tăng gấp 38 lần, từ 2.681 ca vào ngày 25 tháng 2 lên 102.856 ca mắc vào ngày 17 tháng 3. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3, thế giới có 218.741 người mắc, 8.944 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc 80.906 người mắc, 3.237 người tử vong, 173 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc, 137.835 người mắc, 5.707 người tử vong. Tại Việt Nam, đêm ngày 18 tháng 3, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 8 ca bệnh mới mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ở Việt Nam lên 76 ca, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Các trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 4.288, tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là 122, trong đó số mới trong ngày 95, số cũ đang theo dõi 22. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 42.918, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 314, cách ly tập trung tại cơ sở khác 8.172, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 34.443. Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 14.874 trường hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua cùng với việc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan, Ban quản trị các khu chung cư trên địa bàn thành phố đã có sự chủ động trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm tại một số khu chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Với 7 tòa nhà trên 540 căn hộ, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ là đơn vị có số lượng chung cư đưa vào khai thác sử dụng nhiều nhất ở thành phố Thái Nguyên. Theo rà soát, trong số hơn 1.600 cư dân đang sinh sống, có khoảng 60 người nước ngoài đang cư trú, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc và Hàn Quốc, để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc tuyên truyền niêm yết thông tin về tình hình dịch bệnh, các bước giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung tại cửa thang máy, Ban quản trị tòa nhà đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong đó tập trung việc theo dõi, giám sát, xác minh tình hình sức khỏe của các cư dân là người nước ngoài sau thời gian nghỉ Tết quay trở lại làm việc. Bà Dương Diễm Hằng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cho biết thêm.
Ngoài ra thì chúng tôi còn có những chương trình phát thanh ngày 2 lần tại tất cả các chung cư, phối hợp các cơ quan ban ngành trước các dịch bệnh trở lại sau Vũ Hán là Hàn Quốc. Thì chúng tôi đã khử trùng tiêu độc phun thuốc thường xuyên định kỳ là 10 ngày một lần, kiểm tra thường xuyên và rất là nghiêm ngặt đối với các khách nước ngoài cư trú tại Tập đoàn Tiến Bộ.
Còn tại chung cư TNG Villa thuộc phường Hoàng Văn Thụ, đơn vị cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng ngày toàn bộ nhân viên đến làm việc tại đây đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và nhận tờ rơi tuyên truyền về cách nhận biết phòng chống dịch bệnh. Công tác vệ sinh làm sạch các khu vực có khả năng lây nhiễm cao như nút bấm thang máy, tay cầm, cửa ra vào được thực hiện thường xuyên. Chị Lê Thị Hồng, nhân viên vệ sinh chung cư TNG Villa nói.
Chị em vệ sinh của bọn tôi ấy là cũng đã nhận thức được là những cái bệnh này là rất nghiêm trọng, dẫn đến tử vong, cho nên là chúng tôi cũng đã tiến hành là vệ sinh sạch sẽ, dán toàn bộ những vị trí mà có thể là sẽ liên quan đến tất cả những tay cầm, tay nắm của những cái cửa ra vào hoặc là những cái nút bấm của cầu thang máy để cho đảm bảo vệ sinh.
Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 9 tòa chung cư do 3 đơn vị doanh nghiệp đang khai thác sử dụng là TBCO của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, Techco và TNG Villa. Thời gian qua, để phòng chống dịch COVID-19, các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch tích cực, góp phần kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt mới đây, thành phố cũng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã nơi có chung cư chủ trì phối hợp với công an, phòng y tế, trung tâm y tế thành phố, các chủ đầu tư, ban quản trị các nhà chung cư tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trong khu dân cư. Ban quản trị các nhà chung cư tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trong khu chung cư thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành y tế thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp với chủ đầu tư, ban quản trị rà soát nắm bắt tình hình đi lại của người dân, đặc biệt là các tòa nhà chung cư có người nước ngoài sinh sống làm việc để kịp thời phát hiện, theo dõi. Qua nắm tình hình, cơ bản các khu chung cư đều chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, như tuyên truyền cán bộ, người lao động và cư dân đeo khẩu trang, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn tại hầm để xe, cửa thang máy, dán thông báo về tình hình dịch bệnh trong thang máy, phát khẩu trang của thành phố cấp miễn phí cho từng hộ. Chị Nguyễn Thị Nhung và anh Peter, quốc tịch Hà Lan, hiện đang là cư dân của chung cư Tebeco, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và mình thấy là bản thân mỗi người cũng phải tự có những cái trách nhiệm đối với bản thân, là cách phòng chống không chỉ bản thân mà phòng chống cho tất cả những người xung quanh. Và việc tuyên truyền thì cũng rất là quan trọng, bởi vì phòng chống ở đây không chỉ là cho từng cá nhân một mà đây cho tất cả những cư dân ở trong tòa nhà.
Chúng ta nên quan tâm đến vấn đề này một cách rất là nghiêm túc. Thì chúng ta biết là virus corona là một vấn đề lớn trên thế giới. Cho nên là chúng ta nên làm rất là khôn ngoan để tiếp cận với người khác như thế nào. Và cũng hiểu, nên hiểu những quy định và nên làm theo một cách chặt chẽ. Chúng tôi hiểu rằng là cũng nên đeo khẩu trang để mà tiếp cận với người khác. Theo ý hiểu của tôi thì chúng ta cũng nên thông báo trước nếu mà đi nước ngoài. Thì thông báo trước cho bà quản lý mà sẽ đi đâu và để họ cũng biết rõ.
Có thể thấy, cùng với các biện pháp phòng chống dịch tích cực đang được các cấp chính quyền, các khu chung cư trên địa bàn triển khai, thì những cư dân cũng đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng chống dịch, chung tay cùng các cấp chính quyền và toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong ba đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, tại trường phổ thông liên cấp IRIS, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 13 của Đảng, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài viết ghi nhận từ thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng hiện có 84 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã đoàn kết nhất trí, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc công ty trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả quan trọng như doanh thu bình quân 15.480 tỷ đồng trên một năm, bằng 103% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Thực hiện nghiêm chế độ chính sách tiền lương đối với người lao động và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tổng số lao động bình quân trên năm của công ty là hơn 500 người với thu nhập bình quân đạt trên 9,7 triệu đồng một người một tháng, bằng 150% so với chỉ tiêu đại hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, công ty đã mở thêm ngành nghề đầu tư bất động sản với dự án khu đô thị thông minh Crown Villa và giáo dục với trường liên cấp IRIS theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài những kết quả trong sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng còn đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo và các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Nhận thức rõ vai trò của một đảng bộ công ty tư nhân trong giai đoạn cách mạng mới, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các tổ chức đoàn thể của công ty, quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Hiện nay, hầu hết cán bộ quản lý chủ chốt ở các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong công ty đều là đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 9 đảng viên, thành lập thêm chi bộ trường phổ thông liên cấp IRIS. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2018, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 94,8% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 2 đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhiệm kỳ qua, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Như năm 2018, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì lần thứ hai. Năm 2016 và 2017, được Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua. 5 năm liên tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tôn vinh, doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu. Ngoài ra, công ty còn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và phần thưởng có giá trị khác của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Tại đại hội Đảng bộ công ty hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để các đại biểu thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra. 1. Tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của Đảng, các cơ chế chính sách của nhà nước về kinh tế tư nhân và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên, để đề ra phương hướng, giải pháp xây dựng công ty cổ phần thương mại Thái Hưng phát triển hiệu quả, bền vững. 2. Thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước, tích cực tham gia cùng với tỉnh và thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo, các hoạt động từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, đoàn thể trong công ty, bám sát chỉ thị số 33 ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố để cụ thể hóa việc thực hiện tại đơn vị mình.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại đại hội, các đại biểu phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và có tính xây dựng cao vào các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 2 trình tại đại hội, cũng như đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong niềm vui được tham dự Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, đảng viên Cao Thị Hằng phấn khởi nói:
"Hôm nay chính thức tôi được cũng cùng với các đảng viên trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần thương mại Thái Hưng được tham gia đại hội điểm của thành phố, thì chúng tôi rất là hào hứng, rất là phấn khởi và cũng thấy rất là tự hào. Tôi thấy mình cần phải đề ra cái phương hướng nhiệm vụ cho mình, cái tiêu chí cho mình để mình phấn đấu là đi đầu gương mẫu cho mọi lĩnh vực và luôn tự học, tự rèn và tham gia tất cả mọi phong trào thi đua để làm sao cho quần chúng là theo."
Với mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể cùng với chuyên môn xây dựng công ty phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ công ty xác định tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, xây dựng công ty hoạt động đa ngành nghề với 3 trụ cột là sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Doanh thu hàng năm ước tính từ 16.000 đến 18.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 200 đến 300 tỷ đồng một năm, thu hút 500 đến 600 lao động với mức lương bình quân 10 triệu đồng một người một tháng. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu kết nạp được từ 8 đến 10 đảng viên mới. Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ công ty khóa 3 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, đồng chí Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy khóa 2 tiếp tục được tín nhiệm tái cử cương vị Bí thư Đảng ủy công ty, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Trao đổi về các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển đảng trong Đảng bộ, đồng chí Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy công ty cổ phần thương mại Thái Hưng nói:
"Chúng tôi đã họp với hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty để đề ra những cái tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo của công ty. Ví dụ như là cán bộ lãnh đạo công ty thì phải là đảng viên để cho người ta phấn đấu. Cái thứ hai là chúng tôi đề ra những cái quy chế phúc lợi cho những người đảng viên. Ví dụ như đảng viên thì sẽ được ưu tiên đi học tập nâng cao trình độ, sẽ được ưu tiên trong vấn đề bổ nhiệm. Và cái tiếp theo là chúng tôi trong công tác khen thi đua khen thưởng, thì nếu mà đảng viên mà đạt hoàn thành tốt thì chúng tôi đề nghị công ty khen thưởng giống như là lao động tiên tiến. Thế còn nếu mà đảng viên mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được khen thưởng như là chiến sĩ thi đua. Đấy là một số những cái ưu tiên hơn để chúng tôi phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước."
Diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp cả ở trong và ngoài nước, nên công tác đảm bảo vệ sinh khử trùng tiêu độc, hướng dẫn các đại biểu tham dự thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm vì sự an toàn và sức khỏe của các đại biểu tham dự đại hội. Ngoài ra, công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự đã được Đảng ủy Công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của cấp trên, sự điều hành đại hội một cách khoa học, hợp lý của Đoàn Chủ tịch cùng tinh thần trách nhiệm cao của các đảng viên tham dự đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây sẽ là cơ sở để các tổ chức đảng còn lại trong Đảng bộ thành phố Thái Nguyên rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội cấp cơ sở theo đúng quy định trong thời gian tới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.